Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 1 nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang phải suy nghĩ về quan hệ của họ với nhân dân sau những vụ việc gần đây, trong lúc vụ việc Đồng Tâm đang khiến công chúng bất bình và hoang mang. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói cụ thể đó là những vụ việc gì, nhưng chỉ cách đây một tuần, lực lượng an ninh của nhà nước đã tiến hành một cuộc bố ráp tại làng Đồng Tâm sau nhiều năm tranh chấp đất đai khiến ba công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng này, thiệt mạng. Ông Phúc được báo Nhân dân trích lời nói tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế Xã hội tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội hôm 16 tháng 1 rằng những vụ việc gần đây khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều về quan hệ với nhân dân, xử lý vấn đề trong nhân dân. Nhiều người trên mạng xã hội trong những ngày qua đã trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính quyền trước những thông tin trái chiều về vụ trấn áp của các lực lượng chức năng nhắm vào làng Đồng Tâm khuya ngày 9 tháng 1. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng nói lực lượng an ninh của chính quyền dùng vũ lực để đàn áp họ. Việc đề nghị trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và tổ chức lễ tang cho ba chiến sĩ tử vong trong vụ bố ráp làng Đồng Tâm theo nghi thức Công an Nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia đang gây ra những cơn sóng bất mãn trong dư luận. Trong khi đó, hình ảnh cụ Kình, người bị Bộ Công an cáo buộc cầm lựu đạn với ý định chống đối lực lượng chính phủ, lại được một làn sóng những người dùng mạng xã hội lấy làm hình nền và tôn vinh là anh hùng dân tộc. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất đang canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Cũng trong bài phát biểu khai mạc phiên họp tại trụ sở chính phủ hôm 16 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói, đi liền với việc xử lý vấn đề trong nhân dân là việc phải giữ kỷ luật.
Đại diện của nhóm hành động vì Đồng Tâm đã chuyển báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm đến văn phòng dân biểu liên bang của Mỹ, Alan Lowenthal, trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân Đồng Tâm. Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải cùng nhạc sĩ Việt Khang hôm 16 tháng 1 đã đến văn phòng dân biểu Lowenthal ở thành phố Garden Grove, California để chuyển báo cáo vừa được đưa ra trước đó cùng ngày về vụ bố ráp của lực lượng an ninh Việt Nam đối với người dân làng Đồng Tâm, Hà Nội giữa tranh chấp đất đai kéo dài, theo một đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông Hải. Tại văn phòng của dân biểu Lowenthal, ông Hải, người từng bị giam giữ Việt Nam và hiện đang sống tị nạn ở Mỹ, cùng nhạc sĩ Việt Khang thảo luận với trợ lý của dân biểu này, ông Lý Phong, về nội dung báo cáo và những nguyện vọng của người dân xã Đồng Tâm mong muốn tìm kiếm công lý cho các nạn nhân xã này. Theo Facebook của ông Hải, ông Lý Phong đã tiếp nhận báo cáo và sẽ giữ liên lạc với nhóm hành động vì Đồng Tâm để cập nhật thông tin trong những ngày tới. Dân biểu Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực như Westminster và Garden Grove, nơi có phần đông cộng đồng người Việt sinh sống thuộc địa hạt 47 của California trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cũng là đồng chủ tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam và từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong báo cáo soạn thảo bằng tiếng Anh mà VOA được xem, nhóm hành động vì Đồng Tâm đưa ra các thông tin chi tiết về vụ bố ráp của lực lượng chính quyền được tiến hành lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm. Báo cáo được nhà xuất bản Tự Do ra mắt còn đưa ra những thông tin nền về cuộc tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm trong nhiều năm qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế nhằm giúp giải quyết mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu này. Theo nhà xuất bản Tự Do, báo cáo được viết dựa trên nguồn thông tin có được từ các Facebooker nổi tiếng, có mối liên hệ với người dân Đồng Tâm và một ít sự thật khó khăn lắm mới gạn lọc, cóp nhặt được từ các nguồn chính thống của chính quyền. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng này nói lực lượng an ninh của chính phủ dùng vũ lực để đàn áp họ. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng này không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Tại châu Âu, báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm cũng đã được các cá nhân tổ chức gửi đến rất nhiều dân biểu châu Âu qua nhiều kênh khác nhau, theo nhà báo Tường An hiện đang sinh sống ở Paris cho biết trên Facebook cá nhân. Nhà xuất bản Tự Do nói rằng báo cáo này đã và đang được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm và vào cuộc của cộng đồng quốc tế đối với vụ việc bi thảm tại Đồng Tâm trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân Đồng Tâm.
Trước làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietcombank vì đã phong tỏa tài khoản mà người dân đóng góp để phúng điếu ông Lê Đình Kình, một thứ trưởng Bộ Công an nói với báo chí rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang nói với báo Pháp luật Online vào tối 17 tháng 1 rằng, như chúng tôi đã công bố, các đối tượng trong vụ việc này đã khai nhận việc quyên góp và sử dụng tiền quyên góp để mua sắm vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất vũ khí thô sơ và đã dùng để tấn công lại lực lượng chức năng. Những việc như vậy có dấu hiệu của khủng bố. Pháp luật Việt Nam và các nước đều rất nghiêm khắc với khủng bố, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền. Phát biểu của Trung tướng Lương Tam Quang được đưa ra vài giờ sau khi nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đứng tên tài khoản nhận phúng điếu, thông báo rộng rãi trên mạng xã hội rằng tài khoản này đã bị phong tỏa cùng với số tiền 528.453.669 đồng mà nhiều người dân đóng góp để thắp hương phúng điếu cho ông Lê Đình Kình, người vừa thiệt mạng trong cuộc đột kích của công an vào làng Đồng Tâm hôm 9 tháng 1. Theo lời bà Hạnh, tài khoản trên đã được mở ra từ hơn 4 tháng trước và vẫn hoạt động bình thường. Sau khi xảy ra vụ đột kích ở Đồng Tâm khiến cho ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thiệt mạng, bà Hạnh đã đứng ra nhận quy tụ số tiền mà nhiều người tỏ ý muốn đóng góp để thắp hương cho cụ Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm. Bà nói với VOA.
Cả một tuần vừa rồi tôi bị canh, nên là cũng không ra được ngân hàng. Hôm nay hết bỏ canh thì ra ngân hàng thì cái cô nhân viên cô ấy gọi điện đến mấy nơi, cô ấy đi ra đi vào mãi rồi cô mới trả lời là tài khoản của chị đã bị phong tỏa rồi. Tôi đề nghị là in cho tôi những cái sao kê và như vậy in tôi biết là trong tài khoản có 528.400.000 đồng. Mà tôi hỏi cô ấy là vì sao lại bị phong tỏa thì cô ấy bảo không biết ở chỗ nào phong tỏa.
Đứng ra nhận trách nhiệm quy tụ tiền thắp hương phúng điếu ông Lê Đình Kình, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA rằng bà ý thức được những rủi ro nguy hiểm mà bà đã, đang và sẽ đối mặt. Nhưng nếu phải làm gì đó cho xã hội thì bà cũng chấp nhận đi tù.
Tôi cũng biết là sẽ nguy hiểm, nhưng mà tôi rất muốn làm một cái gì đấy để động viên họ trong cái tình cảnh chồng thì mất, con cháu đều bị đi tù. Tôi rất muốn thể hiện cho gia đình hiểu rằng là nhân dân rất đồng tình và cũng rất là quan tâm ủng hộ.
Các nguồn tin liên lạc trực tiếp với người dân Đồng Tâm cho VOA biết, cho đến nay, khu vực làng Đồng Tâm vẫn đang trong tình trạng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhiều người dân muốn đến thăm hay chia sẻ những mất mát của gia đình ông Kình đều không thể tiếp cận được họ. Hiện trên mạng xã hội, nhiều người đang kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietcombank, trong khi nhiều người khác lên tiếng chỉ trích hành động phong tỏa số tiền và xem đây là một hành động tiếp theo, thể hiện sự phi đạo lý và vô pháp của giới hữu trách. Tài khoản Facebook tên Ngọc Vũ nói, ngân hàng Vietcombank đã vô pháp phong tỏa tài khoản và dự định sẽ cướp trắng số tiền hơn nửa tỷ đồng của người dân yêu quý phúng viếng của Kình. Đồng thời, chủ tài khoản này tuyên bố sẽ xóa tài khoản ngân hàng và kêu gọi cộng đồng tẩy chay ngân hàng Vietcombank nếu vụ việc không được giải quyết ổn thỏa trong vòng một tuần. Theo quan sát của VOA, hiện làn sóng kêu gọi tẩy chay Vietcombank đang lan tỏa nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân rằng, khi ngân hàng trở thành công cụ của quyền lực chính trị, thì sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ là điều có thể thấy trước. Dẫn lời nhận định trước đây của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm về tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Theo nhận định của một số người quan sát tình hình thời sự Việt Nam, chưa có vụ tranh chấp đất đai nào từ trước đến nay lại dẫn đến sự phân hóa, chia rẽ công luận và rạn vỡ xã hội như trong vụ đột kích vào làng Đồng Tâm hiện nay. Facebook Hùng Vũ nhận định, từ trong bữa cơm gia đình, chồng bên này, vợ con ủng hộ bên kia, tới mạng xã hội dàn quân hai chiến tuyến bàn phím, không kể bên thứ ba im lặng đáng sợ. Một rừng đao búa súng cơm được đôi bên tuốt ra khua lãng xẻng lạnh người. Ngoài ông Lê Đình Kình, vụ đột kích cũng làm cho ba công an thiệt mạng. Cả ba đều đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cương vị Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp. Tang lễ của họ cũng được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, đám tang ông Kình đã diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ, việc quay phim chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn, theo lời những người tham dự tang lễ kể lại.
Việt Nam đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về thái độ ưa chuộng dành cho Mỹ so với Trung Quốc, trong khi ASEAN bị chia rẽ về quan điểm nếu phải lựa chọn giữa hai cường quốc này, theo một khảo sát mới nhất của Viện ISIS Yusuf Ishak. Khảo sát qua mạng do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore tiến hành cho thấy 86% người Việt Nam nói họ thích Mỹ hơn khi được hỏi nếu ASEAN buộc phải làm đồng minh với một trong hai địch thủ chiến lược, Mỹ và Trung Quốc, bạn sẽ chọn ai? Đứng thứ hai trong khu vực về sự ưa chuộng dành cho Mỹ là Philippines với 81%, Singapore đứng thứ ba với 61%. Sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tham gia khảo sát từ Việt Nam, Philippines và Singapore đối với Mỹ dường như có phần xuất phát từ những tranh chấp hàng hải trên Biển Đông giữa các quốc gia của họ với Trung Quốc, theo nhận định của Nikkei Asia Review. Quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong năm 2019 do Trung Quốc điều tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng mà Hà Nội cáo buộc là vi phạm chủ quyền của họ. Ngoài ba quốc gia kể trên, bảy nước còn lại trong số 10 quốc gia ASEAN muốn đồng minh với Trung Quốc hơn là Mỹ, theo khảo sát của ISIS có tên Tình trạng của Đông Nam Á 2020. Lào đứng đầu trong nhóm này với 74%, trên Brunei với 69%, Myanmar với 62%, Malaysia với 61% và Campuchia với 58%. Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia tương đối trung lập khi có số lượng 52% người được hỏi cho biết thích Trung Quốc hơn. Với mức trung bình 54% thích Mỹ và 46% nghiêng về Trung Quốc trong toàn khối ASEAN, khảo sát này cho thấy sự bế tắc trong lựa chọn giữa hai cường quốc đối với khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà của ISIS, nói với Nikkei Asian Review, sự chia rẽ trong khu vực về quan điểm đối với Mỹ và Trung Quốc cho thấy rõ ràng là ASEAN sẽ phải làm mọi thứ để tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc hay thậm chí phải đưa điều này ra bàn thảo. Đông Nam Á không chỉ đang nổi lên như một khu vực kinh tế năng động, mà với vị trí nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nó còn là một khu vực quan trọng về mặt chiến lược đối với hai siêu cường kình địch này.